19. Sau 3 tiếng đồng hồ một mình với 800 chữ của Ovid vào sáng thứ hai, tôi đi trong hành lang, cảm tưởng như bộ óc mình sắp nhỏ tong tong từ tai ra. Nhưng tôi làm bài ổn. Chúng tôi có 1 tiếng rưỡi ăn trưa, để não có thời gian đông trở lại trước buổi thi thứ hai trong ngày. Radha đang đợi trước ngăn tủ đựng đồ của tôi. Tôi vừa đánh bom tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, Radha nói. Chắc chắn ông làm tốt mà. Nó sẽ đến Dartmouth bằng một học bổng khổng lồ, Radha thừa thông minh. Tôi cũng chẳng biết ông ạ. Tôi cứ gà gật suốt lúc thi vấn đáp. Nhưng này, tôi đã thức đến nửa đêm để viết chương trình này. Ngon lành lắm. Nó cho phép ông nhập một mục từ vào. Có thể là vùng địa lý. Hoặc chi họ động vật nào đó. Và rồi ông có thể đọc được những câu đầu tiên của khoảng 100 bài trong toàn thư đủ thứ về chủ đề ông đang cần, chỉ trên một trang duy nhất. Ví dụ, ông đang tìm một giống thỏ nào đó nhưng không nhớ tên chính xác. Ông có thể đọc phần giới thiệu tất cả 21 loài thỏ trên cùng một trang, trong, xem nào, 3 phút. Ông làm việc này trong đêm trước ngày thi sao? Tôi hỏi. Ừ, tôi biết. Sao chứ? Cơ mà tôi sẽ gửi vào email cho ông. Trò này vui não lắm. Ben xuất hiện. Quy ơi, thề có Chúa chứng giám, Lacey và tôi ngồi trên mạng đến 2 giờ sáng, nghịch cái trang đường dài vòng quanh ấy. Sau khi soát hết từng tuyến Marco có thể đi từ Orlando đến 5 điểm kia, tôi kết luận hóa ra suốt từ đầu tôi đã sai lè. Marco không ở Orlando. Radha nói đúng, cậu ấy sẽ quay lại vào ngày lễ tốt nghiệp. Tại sao? Thời điểm hoàn hảo. Lái xe từ Orlando đến New York, đến rặng núi, đến Chicago, đến Los Angeles, rồi quay về Orlando là một chuyến đi chính xác 23 ngày. Thêm nữa, trò này thâm thật, nhưng đó là kiểu của Marco, khiến mọi người tin rằng mình đã tiêu rồi, dằng một màn khói bí ẩn, giấu mình trong đó để ai cũng phải chú ý. Và rồi khi sự chú ý bắt đầu nhạt đi, thì đột ngột lộ diện ở lễ tốt nghiệp. Không, tôi nói, không thể nào. Bây giờ tôi đã hiểu Marco rõ hơn, cô ấy muốn được chú ý, tôi tin như vậy. Nhưng Marco không đùa với sinh mạng để mua vui, cô ấy không bỏ đi chỉ để chơi khăm như vậy. Này bồ, tôi đang nói với ông đấy, hãy tìm Marco ở lễ tốt nghiệp ấy. Cậu ấy sẽ xuất hiện cho coi. Tôi chỉ lắc đầu. Mọi người ăn trưa cùng một thời gian nên căng tin đông như nêm. Bọn tôi bèn thực hành quyền của học sinh năm cuối và lái xe đến tiệm kem Wendy's. Cố gắng tập trung vào bài thi giải tích sắp tới, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hình như câu chuyện còn cần thêm dây nối. Nếu Ben đúng về chặng đường 23 ngày, điều đó quả cũng rất thú vị. Có thể đó là những gì Marco đã lập kế hoạch trong cuốn sổ màu đen, một hành trình bằng ô tô, dài và đơn độc. Điều đó không giải thích được tất cả, nhưng hợp với một Marco thích lập kế hoạch. Như thế không có nghĩa là điều đó nhích tôi đến gần cô ấy hơn. Xác định một chấm trong mảnh bản đồ rách đã khó, khi cái chấm di chuyển thì còn khó hơn. Sau một ngày dài toàn thi cử, trở về với sự bất khả xâm phạm dễ chịu của tự khúc gần như là một giải tỏa nhẹ nhõm. Tôi đọc đến một đoạn rất lạ của bài thơ. Sau tất cả thời gian nghe và lắng nghe con người, rồi phiêu du cùng họ, Whitman không nghe nữa và không phiêu du nữa. Ông bắt đầu trở thành những người khác, như thể thực sự ở trong họ. Ông kể chuyện vị thuyền trưởng một con tàu đã cứu được tất cả mọi người trên tàu, trừ chính ông ta. Whitman nói rằng thi sĩ kể được câu chuyện vì ông đã trở thành vị thuyền trưởng đó. khi ông viết: "Ta là người đàn ông ấy, ta chịu đựng, ta đã ở đó." Mấy dòng sau, càng rõ ràng là Whitman không cần phải lắng nghe để trở thành người khác nữa. Ta không hỏi người mang vết thương rằng anh có thấy đau không. Chính ta trở thành người mang vết thương. Tôi đặt cuốn sách xuống và nằm nghiêng, nhìn ra ô cửa sổ đã luôn ở giữa tôi và cô ấy. Chỉ nhìn hoặc nghe thấy cô ấy là không đủ. Để tìm được Marco Roth Spiegelman, ta phải trở thành Marco Roth Spiegelman. Tôi đã làm nhiều điều cô ấy có thể đã làm. Tôi đã chế ra một đôi ít có khả năng đi dạ tiệc cùng nhau nhất. Tôi đã dẹp yên bầy chó săn của cuộc chiến đẳng cấp. Tôi đã tự nhiên thoải mái ở trong căn nhà ma, nơi bọn chuột là bá chủ, nơi cô ấy đã suy tư nhiều nhất. Tôi đã thấy, tôi đã lắng nghe, nhưng tôi chưa thể trở thành người mang vết thương. Ngày hôm sau, tôi lờ đờ suốt bài thi vật lý và môn nhà nước và chính quyền. Rồi thứ ba thức đến 2 giờ sáng, hoàn thành bài luận cuối cùng môn quốc ngữ về Moby Dick. Ahab là anh hùng, tôi đã quyết định như vậy. Không có lý do gì đặc biệt cho quyết định đó, đặc biệt trong hoàn cảnh tôi chưa đọc cuốn sách. Nhưng tôi đã quyết định vậy và cứ thế viết nốt thôi. Tuần thi được rút gọn, đồng nghĩa rằng thứ tư là ngày cuối của chúng tôi ở trường. Suốt cả ngày hôm đó, khó mà không đi vòng vòng, nghĩ đến những sự cuối cùng của tất cả. Lần cuối đứng với mấy đứa thành một vòng tròn bên ngoài phòng tập nhạc, dưới bóng sồi đã bao bọc bao thế hệ nhạc công kỳ tài này. Lần cuối ăn pizza trong căng tin với Ben. Lần cuối ngồi trong ngôi trường này, một tay viết vội bài luận, một tay kẹp giữa cuốn sách màu xanh. Lần cuối lé mắt liếc đồng hồ. Lần cuối thấy Chuck Parson lầm lầm đi qua hành lang, nụ cười thoáng vẻ khinh mạng bất cần đời. Trời đất, tôi bắt đầu lưu luyến Chuck Parson mới ghê chứ. Thứ bệnh gì đó đang hoành hành trong tôi mất rồi. Với Marco hẳn tất cả cũng như vậy. Với tất cả thời gian lập kế hoạch, hẳn cô ấy biết mình sẽ ra đi. Thậm chí lẽ ra cô ấy đã không hoàn toàn miễn dịch với cảm xúc. Cô ấy đã có những ngày tươi đẹp ở đây. Những giờ phút cuối cùng, thật khó gợi lại những ngày tồi tệ. Vì bằng cách này hay cách khác, cô ấy đã qua một phần đời ở nơi này, cũng giống như tôi. Thành phố này là giấy, nhưng những kỷ niệm thì không. Tất cả những gì tôi đã làm ở đây, tất cả những trìu mến, xót xa, thương cảm, tàn bạo và độc ác, tất cả đang đầy lên trong tôi. Những bức tường tổ ong sơn trắng, những bức tường trắng của tôi, những bức tường trắng của Marco. Chúng tôi đã bị hãm giữa những bức tường ấy quá lâu, bị mắc kẹt trong bụng nó như Jonah bị mắc kẹt trong bụng cá vậy. Suốt cả ngày, tôi đã nghĩ có lẽ chính cảm xúc này là lý do tại sao cô ấy lại lên kế hoạch tất cả thật chi tiết và chính xác. Dù có muốn đi nữa, ra đi vẫn thật khó khăn. Cần được chuẩn bị, và có lẽ ngồi vạch kế hoạch trong khu mua sắm bỏ hoang đó là một việc vừa trí tuệ vừa đầy cảm xúc. Cách mà cô hình dung về chính mình dấn thân vào số phận. Ben và Rada tập nhạc ròng rã để đảm bảo rằng tụi nó sẽ khiến tất cả phải rung chuyển trong hành khúc Pomp and Circumstance ở lễ tốt nghiệp. Lacey nói có thể đưa tôi về, nhưng tôi quyết định dọn dẹp ngăn tủ cá nhân vì không muốn quay lại trường và lại phải cảm thấy hai lá phổi mình sắp chết chìm trong những nhớ nhung ngang ngạnh trào lên. Ngăn tủ của tôi thuần túy là một hố tạp nham, nửa đựng rác, nửa đựng sách. Ngăn của Marco sách vở vẫn gọn gàng đâu ra đấy khi Lacey mở nó ra. Tôi vẫn nhớ thế, như thể Marco định quay lại trường ngay hôm sau. Tôi kéo thùng rác lại gần dãy tủ và mở ngăn của mình. Tôi bắt đầu từ bức ảnh chụp radar, Ben và tôi. Ba thằng đều làm biếng đang thộn mặt ra. Tôi bỏ bức ảnh vào ba lô, rồi khởi động quy trình kinh hoàng, nhặt ra đủ thứ bẩn thỉu tích tụ cả năm trời. Bã kẹo cao su vo viên trong giấy xé vỡ, cơ mang bút hết mực, khăn giấy lem nhem dầu mỡ. Tôi lẳng hết vào thùng rác. Suốt lúc đó, tôi cứ nghĩ, mình sẽ không bao giờ làm lại việc này nữa. Mình sẽ không bao giờ ở đây nữa. Đây không bao giờ còn là ngăn tủ đựng đồ của mình nữa. Radha và mình sẽ không bao giờ viết giấy nói chuyện riêng trong giờ giải tích nữa. Mình sẽ không bao giờ thấy Marco đi ngoài hành lang nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi, có nhiều đến thế những điều sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và cuối cùng thì quá nhiều rồi. Tôi không thể lái được dòng cảm xúc, và những xúc cảm trở thành bất khả chịu đựng. Tôi sụp sâu vào ngăn tủ, lôi ra tất cả. Những tranh ảnh, ghi chép và sách vở, gạt hết vào thùng rác. Tôi để ngỏ ngăn tủ đấy mà đi. Ngang phòng tập nhạc, tôi nghe thấy bài Pomp and Circumstance lùng bùng vọng ra qua những bức tường. Tôi cứ đi. Bên ngoài trời nóng, nhưng không nóng như mọi khi. Có thể chịu đựng được. Đường về nhà đa phần là vỉa hè, tôi nghĩ. Thế là tôi cứ đi tiếp. Cũng đờ đẫn và rệu rã như tất cả những không bao giờ nữa. Sự rời bỏ cuối cùng này thật hoàn hảo. Thuần khiết. Dạng thức dễ chắt lọc được nhất của sự giải phóng. Tất cả những dính mắc, trừ một tấm ảnh dở ẹt, đều ở yên trong thùng rác. Nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu bước nhanh, muốn giãn thêm khoảng cách giữa tôi và ngôi trường. Ra đi thật khó khăn, cho đến khi ta ra đi. Và sau đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới này. Trong khi chạy, tôi cảm thấy mình lần đầu tiên trở thành Marco. Tôi biết cô ấy không ở Orlando, cô ấy không ở bang Florida. Ra đi mang lại cảm giác quá tuyệt vời một khi đã ra đi. Nếu đang ngồi ô tô, không phải đang đi bộ, hẳn tôi cũng sẽ lái xe đi mãi. Marco đã ra đi và sẽ không quay lại lễ tốt nghiệp hay bất cứ gì khác. Bây giờ tôi đã cảm thấy chắc chắn. Tôi ra đi, và sự ra đi quá phấn chấn nên tôi biết mình có thể không bao giờ trở lại. Nhưng rồi sao? Liệu tôi có tiếp tục rời bỏ nơi nào đó, ra đi và lại ra đi, dẫn mình vào một chuyến đi miên viễn hay không? Ben và Radha lái xe ngang qua khi tôi còn cách công viên Jefferson 1/4 dặm. Ben dừng huỵch ra Paul ngay ở Lakemont, bất chấp giao thông tứ phía. Tôi chạy đến và vào xe. Hai thằng muốn đến nhà tôi chơi hồi sinh, nhưng tôi phải nói rằng không được, vì tôi đang ở gần hơn lúc nào hết. 20. Suốt đêm thứ tư và cả ngày thứ năm, tôi cố gắng tận dụng những hiểu biết mới của tôi về Marco để rút ra ý nghĩa nào đó từ những manh mối đã có. Mối liên hệ giữa tấm bản đồ và những cuốn sách du lịch, hoặc giữa Whitman và tấm bản đồ. Những liên hệ sẽ khiến tôi hiểu được phiêu du ngữ của cô ấy. Nhưng tôi càng cảm thấy rõ hơn rằng có lẽ niềm hân hoan của sự ra đi đã cuốn hút Marco đến mức cô ấy không thực sự để tâm rắc một dải vụn bánh mì hoàn chỉnh. Nếu đúng như vậy, tấm bản đồ Marco không định để cho bọn tôi phát hiện ra có thể là cơ hội khả quan nhất để tìm thấy cô ấy. Nhưng không có địa điểm nào trên bản đồ đủ chính xác. Ngay cả Catskill Park, chỗ khiến tôi chú ý vì là nơi duy nhất không ở trong hoặc gần thành phố, vẫn quá rộng lớn, quá đông đúc để đi tìm một cá nhân duy nhất. Tự khúc dẫn đến những nơi ở thành phố New York, nhưng có quá nhiều địa điểm phải lần theo. Làm thế nào xác định được một điểm trên bản đồ khi điểm ấy dường như luôn di chuyển từ thị thành này sang thị thành khác? Sáng thứ sáu, tôi đã dậy và đang lật dở các cuốn hướng dẫn du lịch, thì bố mẹ vào phòng tôi. Cả hai hiếm khi cùng vào phòng tôi một lúc. Tôi chớm cảm thấy nhộn nhạo trong người. Hay là có tin không hay về Marco? Rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp. Sẵn sàng chưa con trai? Rồi ạ, cũng không có gì linh đình lắm nhưng sẽ vui ạ. Con chỉ tốt nghiệp phổ thông có một lần trong đời thôi đấy, mẹ nói. Vâng, tôi đáp. Bố mẹ ngồi xuống mép giường và nhìn tôi, cả hai khúc khích liếc nhau. Có chuyện gì thế ạ? Tôi hỏi. Chà, bố mẹ muốn tặng quà tốt nghiệp cho con, mẹ nói. Quentin à, bố mẹ thật sự tự hào về con lắm. Con là bảo bối quý giá nhất trong đời bố mẹ. Hôm nay là một ngày trọng đại với con và bố mẹ. Con thật sự là một chàng trai tốt đấy. Tôi mỉm cười và nhìn xuống. Và rồi bố rút ra một hộp quà rất nhỏ, được bọc bằng giấy gói màu xanh da trời. Không! Tôi thốt lên, vội cầm lấy nó. Mở ra đi con trai. Không thể nào! Tôi nói, vẫn chằm chằm nhìn cái hộp. Kích cỡ một chiếc chìa khóa, trọng lượng một chiếc chìa khóa. Tôi lắc lắc, cái hộp lọc xọc tiếng một chiếc chìa khóa. Mau mở đi con! Mẹ giục tôi. Tôi xé giấy bọc. Một chiếc chìa khóa! Tôi xem kỹ. Chìa khóa xe Ford. Nhà tôi không có cái Ford nào. Bố mẹ mua xe cho con ạ? Ừ, bố nói. Không phải xe mới tinh, nhưng mới chạy có 2 năm và đi khoảng 20.000 dặm thôi. Tôi nhảy cẩn lên ôm cả bố lẫn mẹ. Của con ạ? Ừ, mẹ suýt hét lên. Tôi có xe. Một cái xe ô tô của riêng tôi. Tôi gỡ mình ra khỏi bố mẹ và hét toáng lên. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn bố, cảm ơn mẹ. Trong khi chạy vù qua phòng khách, mở vèo cửa trước, trên người chỉ có cái áo phông cũ và quần đùi. Kia, đậu ở lối đi và được thắt một cái nơ xanh da trời bự chảng, là một chiếc Ford minivan. Bố mẹ cho tôi một chiếc minivan. Bố mẹ có thể chọn bất cứ loại xe nào và đã chọn minivan. Một chiếc minivan. Ôi thưa thần công lý xe cộ, sao ngài đùa dai với con vậy? Minivan, mi là cái gông đeo cổ, là nỗi xấu hổ không trôi. Mi là đồ quái vật trần cao lên khênh mã lực thấp tè. Tôi nặn ra một vẻ mặt quả cảm và quay lại. Con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ ạ. Tôi nói, dù giọng nói hơi kém nồng nhiệt vì tôi hoàn toàn đang diễn. Bố mẹ để ý con rất thích lái xe của mẹ. Mẹ nói, bố mẹ tôi cười rạng rỡ. Rõ là hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã trao cho thằng con phương tiện đi lại mơ ước của đời nó. Chơi bời loanh quanh với bạn bè sẽ vui lắm đấy. Bố nói thêm. Và hãy nghĩ xem, chuyên môn chính của hai vị này là phân tích và thấu hiểu tâm lý con người đấy. Chà, bố nói, ta nên đi sớm thì mới có chỗ ngồi tốt được. Tôi chưa tắm rửa thay quần áo, chưa bất cứ gì cả. Như vậy không có nghĩa là tôi sẽ thực sự mặc đồ, nhưng vẫn cần thời gian chứ. 12:30 con mới phải có mặt, tôi nói. Con cần chuẩn bị nữa ạ. Bố nhíu mày. Ừ, nhưng bố muốn ngồi chỗ có tầm nhìn tốt để chụp. Tôi ngắt lời bố. Con tự đi được ạ. Tôi nói. Con có thể tự lái xe của con đến trường mà. Tôi cười toe toét. Mẹ biết rồi. Mẹ cũng rất vui. Trời đất quỷ thần ơi, dù gì thì một cái ô tô là một cái ô tô. Lái minivan của tôi chắc chắn là một bước tiến so với lái minivan của người khác. Tôi quay lại máy tính, khoe ngay với Radha và Lacey. Ben không trực tuyến, về chiếc minivan. Công dân của toàn thư 96. Tin quá tốt đấy. Tôi qua bỏ nhờ cái thùng giữ lạnh vào sau xe ông được không? Tôi phải đưa bố mẹ đến lễ tốt nghiệp và không muốn hai vị nghía thấy cái thùng đó. Quy kẻ hồi sinh. Được, xe không khóa đâu. Thùng giữ lạnh để làm gì vậy? Công dân của toàn thư 96. Hôm tiệc ở nhà tôi chẳng có ai uống bia. Vẫn còn 212 chai. Mang đến nhà Lacey cho cậu ấy mở tiệc tối nay luôn. Quy kẻ hồi sinh. 212 chai bia. Công dân của toàn thư 96. Cái thùng to đấy. Ben vào mạng, gào thét rằng nó đã tắm rửa tinh tươm, nhân trần như nhộng và chỉ cần đội mũ, tròng áo chùng vào nữa thôi. Bọn tôi tán hưu tán vượng về lễ tốt nghiệp nhân trần. Sau khi cả lũ đều đã thoát khỏi mạng để đi chuẩn bị, tôi vào phòng tắm, đứng thẳng để nước bắn trực tiếp lên mặt, bắt đầu suy nghĩ trong khi nước vẫn xối. New York hay California? Chicago hay DC? Bây giờ mình có thể đi được rồi, tôi nghĩ. Tôi có xe, như cô ấy cũng có một chiếc. Tôi có thể đến cả 5 điểm trên bản đồ. Dù có thể không tìm được cô ấy, thì cũng vui hơn một mùa hè nóng chảy nước ở Orlando. Nhưng không, giống như lẻn vào SeaWorld vậy. Cần lập kế hoạch tỉ mỉ, cần thực thi kế hoạch một cách xuất sắc. Rồi sau đó, không gì cả. Và cũng giống như SeaWorld, trừ chuyện tối hơn. Marco đã nói với tôi, phần vui nhất không nằm ở khâu thực thi, phần vui nhất là chính quá trình lên kế hoạch. Đó là những điều tôi đã nghĩ khi đứng dưới vòi hoa sen, quá trình lên kế hoạch. Marco ngồi trong khu mua sắm mini với cuốn sổ tay vạch ra các kế hoạch. Có thể cô ấy đang sắp xếp một hành trình đi bằng ô tô, dùng tấm bản đồ để hình dung các tuyến đường. Cô ấy đọc Whitman và đánh dấu. Ta dấn mình vào chuyến đi miên viễn. Vì đó là thể loại việc cô ấy thích tưởng tượng mình đang làm, thể loại việc cô ấy thích lên kế hoạch. Nhưng đó có phải thể loại việc cô ấy thích thực sự thực hiện không? Không. Vì Marco biết bí mật của sự ra đi, cái bí mật tôi vừa mới hiểu được. Sự ra đi chỉ tuyệt diệu và thuần khiết khi ta rời bỏ điều gì đó quan trọng, điều gì đó có ý nghĩa với ta. Kéo bật sự sống lên từ gốc rễ. Nhưng ta không thể làm như vậy cho đến khi cuộc đời ta đã bén rễ. Thế nên khi Marco ra đi, cô ấy ra đi mãi mãi. Nhưng tôi không tin rằng cô ấy ra đi vì một hành trình miên viễn. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng cô ấy ra đi để đến một nơi, nơi cô ấy có thể ở lại đủ lâu để chỗ đó trở nên có ý nghĩa. Đủ lâu để lần ra đi sau cũng đem lại cảm giác tuyệt diệu như lần ra đi trước. Có một góc trên thế gian này, đâu đó cách xa đây, nơi không ai biết Marco Roth Spiegelman nghĩa là gì. Và Marco đang ngồi ở góc đó, đang viết vào cuốn sổ màu đen của cô ấy. Nước bắt đầu lạnh. Còn chưa đụng đến bánh xà phòng, nhưng tôi đi ra, cuốn khăn bông quanh hông và ngồi xuống bên máy tính. Tôi mò lại email radar gửi chương trình trong toàn thư đủ thứ của nó, tải về máy tính. Chương trình chạy rất ổn. Đầu tiên, tôi gõ mã vùng khu trung tâm Chicago, chọn địa điểm và tìm trong bán kính 20 dặm. Ra cả 100 câu trả lời. Từ Navy Pier đến Deerfield. Câu đầu tiên của mỗi bài viết hiện lên màn hình của tôi. Tôi đọc lướt qua mất chừng 5 phút. Không có gì nổi bật. Tôi thử tiếp bằng một mã vùng gần Catskill Park ở New York. Lần này có ít trả lời hơn. 82. Sắp xếp theo ngày tháng bài viết được tạo ra trong toàn thư đủ thứ. Tôi bắt đầu đọc. Woodstock, bang New York, là một thành phố ở hạt Ulster, New York. Có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ cuộc hòa nhạc cùng tên. Xem hòa nhạc Woodstock năm 1969, một sự kiện kéo dài 3 ngày với sự tham gia của các nghệ sĩ từ Jimi Hendrix đến Janis Joplin, thực tế diễn ra ở một thành phố gần đó. Hồ Katrin là một hồ nhỏ thuộc hạt Ulster, New York, thường được Henry David Thoreau ghé thăm. Catskill Park, rộng 2.800 cây số vuông, nằm trên dãy núi Catskill do chính phủ liên bang và chính quyền địa phương đồng quản lý, bao gồm 5% cổ phần của thành phố New York. Một phần nước sinh hoạt cho thành phố được lấy từ các hồ ở Catskill Park. Roscoe, bang New York, là một khu dân cư nhỏ, theo điều tra dân số gần đây gồm 261 hộ gia đình. Aglo, bang New York, là một ngôi làng không có thật, do công ty Esso đưa ra vào đầu những năm 1930 và xuất hiện trong các bản đồ du lịch, đóng vai trò là một cái bẫy bản quyền hoặc một thành phố giấy. Tôi nhấn vào đường dẫn để đọc toàn bài. Tiếp tục là nằm ở giao lộ của hai con đường đất về phía bắc Roscoe, New York. Aglo là sản phẩm của các nhà làm bản đồ Otto G. Limbert và Ernest Anpers. Họ đã tạo ra tên Aglo bằng cách ghép các chữ cái đầu trong tên mình lại. Các bẫy bản quyền xuất hiện trong ngành làm bản đồ từ nhiều thế kỷ nay. Các nhà bản đồ học tạo ra những địa điểm, phố và thành phố không có thật, đặt vào những chỗ khó tìm trên bản đồ của họ. Nếu những địa danh không có thật đó được tìm thấy trên bản đồ của một người làm bản đồ khác, chắc chắn rằng một tấm bản đồ đã nghiễm nhiên bị sao chép trái phép. Bẫy bản quyền cũng được gọi là bẫy khóa, phố giấy và thành phố giấy. Xem những tra cứu không có thật. Dù chỉ một số đơn vị làm bản đồ ghi nhận sự tồn tại của các bẫy bản quyền, những bẫy này vẫn là một đặc điểm phổ biến trong các bản đồ ngày nay. Trong những năm 1940, Aglo, New York bắt đầu xuất hiện trên bản đồ của các công ty khác. Esso nghi ngờ có hiện tượng vi phạm bản quyền và chuẩn bị thủ tục tố tụng. Nhưng trên thực tế, một người dân không rõ danh tính đã xây một hiệu tạp hóa Aglo tại giao lộ xuất hiện trong bản đồ của Esso. Căn nhà này hiện vẫn tồn tại. Cần trích nguồn. Là công trình duy nhất tại Aglo tiếp tục xuất hiện trên nhiều bản đồ và thường kèm thống kê dân số là không. Mỗi bài trong toàn thư đủ thứ đều có trang phụ để xem tất cả các lượt sửa chữa, biên tập được thực hiện và bất cứ bình luận nào của các thành viên toàn thư về bài viết đó. Bài về Aglo không được chỉnh sửa gì từ gần một năm nay. Nhưng mới đây có một bình luận của một người truy cập ẩn danh. Để biết, cho bất cứ ai biên tập bài này, dân số Aglo thực tế là 1 tính đến trưa ngày 29 tháng 5. Tôi lập tức nhận ra kiểu viết hoa này. Quy tắc viết hoa thông thường rất bất công với các từ không đứng đầu câu. Cổ họng đột nhiên cứng lại, nhưng tôi bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Bình luận được viết cách đây 15 ngày. Nó đã luôn ở đó, đợi tôi. Nhìn đồng hồ ở máy tính, tôi chỉ còn chưa đến 24 tiếng nữa. Lần đầu tiên từ mấy tuần nay, Marco trở nên hoàn toàn, không thể phủ nhận được, sống động đối với tôi. Cô ấy còn sống, ít nhất thêm một ngày nữa, cô ấy vẫn còn sống. Tôi đã chú tâm quá lâu đến những lan bạc của Marco, để không bị ám ảnh trong mớ bòng bong băn khoăn không biết cô ấy còn sống hay không. Lâu đến mức tôi không nhận ra rằng mình đã cảm thấy sợ hãi chừng nào, cho đến lúc này. Ôi ơn Chúa, cô ấy còn sống. Tôi nhảy lên, kệ chiếc khăn bông rơi xuống, gọi điện ngay cho radar. Tôi kẹp điện thoại vào hõm cổ, trong khi tròng quần lót và quần short vào người. Tôi biết những thành phố giấy nghĩa là gì rồi. Ông có máy tính cầm tay ở đó không? Có, ông rất nên có mặt ở đây rồi đấy. Họ sắp bắt bọn mình xếp hàng rồi. Tôi nghe thấy Ben gào qua điện thoại. Bảo nó diện nhân trần không áo chùm thì hơn. Radha, tôi gọi, cố gắng để nó hiểu được tính hệ trọng của vấn đề. Hãy tra trang viết về Aglo, New York đi, được chứ? Ừ, đang đọc, đợi đã. Ôi, ôi, chắc là lỗ ghim ở Catskill trên bản đồ đúng không? Đúng, tôi cũng nghĩ thế, rất gần mà, xem tiếp phần thảo luận đi. Radha. Ôi chúa ơi! Tôi biết, tôi biết. Tôi hét lên. Tôi không nghe nó trả lời vì phải mặc vội áo phông. Nhưng khi áp lại điện thoại vào tai, tôi chỉ nghe thấy tiếng radar đang nói với Ben. Tôi ngắt luôn. Quay lại máy tính, tôi tìm chỉ dẫn lái xe từ Orlando đến Aklu. Nhưng hệ thống bản đồ chưa bao giờ biết đến Aklu. Nên tôi thay bằng Roscoe. Với tốc độ trung bình 65 dặm một giờ, máy tính nói chuyến đi cần 19 tiếng và 4 phút. Đang là 2 giờ 15 phút, tôi có 21 tiếng và 45 phút để đến đó. Tôi in bản hướng dẫn ra với chìa khóa chiếc minivan, quay lưng khóa cửa trước. Đi mất 19 tiếng 4 phút. Tôi nói vào điện thoại di động. Bên kia là di động của Radha, nhưng Ben đang nói. Ông định thế nào? Nó hỏi. Có bay đến không? Không, tôi không đủ tiền, mà chỗ đó cũng cách thành phố New York khoảng 8 tiếng, cho nên tôi sẽ lái xe đi. Đột nhiên Radha lấy lại điện thoại. Đi mất bao lâu? 19 tiếng 4 phút. Ai nói vậy?
Google Maps.
Không ổn, Radha nói. Những chương trình bản đồ đó đều không tính đến giao thông. Tôi sẽ gọi lại. Ông nhanh lên, đang phải xếp hàng rồi đấy.
Tôi không đến đâu, không thể hên xui với thời gian được.
Tôi nói, nhưng chỉ có không khí nghe. Phút sau Radha gọi lại. Nếu tốc độ trung bình là 65 dặm một giờ, không dừng, và tính trên lưu lượng giao thông trung bình, sẽ mất 23 tiếng 9 phút. Như vậy, ông sẽ đến nơi sau 1 giờ chiều, cho nên phải vừa đi vừa bù thời gian.
Sao cơ? Nhưng...
Radha ngắt lời tôi. Tôi không phê bình gì đâu, nhưng có lẽ với vấn đề cụ thể này, người đi muộn kinh niên cần nghe người luôn đúng giờ. Nhưng ông sẽ phải qua đây ít nhất 1 giây, nếu không bố mẹ ông sẽ tá hỏa khi tên ông được gọi mà không thấy người đâu. Vả lại, dù đây không phải vấn đề quan trọng nhất. Tiện thì tôi nói luôn, tất cả bia của bọn tôi đang ở trong xe ông đó.
Nhưng mà tôi không có thời gian,
tôi đáp. Ben ghé vào điện thoại.
Đừng có mà xuẩn thế, chỉ mất có 5 phút thôi.
Thôi đành. Tôi vượt một đèn vừa chuyển sang đỏ, phóng thật nhanh. Xe này tăng tốc tốt hơn xe mẹ, nhưng chỉ hơn chút xíu thôi, đến trường. Tôi đến được bãi đậu xe của khu thể thao đa năng sau 3 phút. Tôi không lái vào chỗ đậu hẳn hoi mà chỉ dừng xe giữa bãi và nhảy ra. Đang chạy về phía nhà tập đa năng, tôi thấy 3 người mặc áo chùng chạy lại phía mình. Có thể thấy ngay 2 cẳng chân như 2 ống sậy sẫm màu của Radha dưới áo chùng phấp phới. Ben chạy ngay cạnh, đi giày thể thao không tấc. Lacey chạy phía sau.
Các ông lấy bia ra đi.
Tôi vừa nói vừa chạy qua chúng nó. Tôi vào báo cáo bố mẹ. Người nhà của học sinh năm cuối ngồi theo các dãy ghế khán giả.
Tôi chạy tới chạy lui trong sân bóng rổ mới thấy bố mẹ ngồi ở lưng chừng khán đài. Cả hai đang vẫy tôi. Tôi nhảy hai bậc thang một lên nên hơi hổn hển khi cúi xuống chỗ bố mẹ và nói. Thế này à, con sẽ không thở ra khi được gọi. Vì con thở, nghĩ đã tìm thấy Marco và thở, phải đi ngay. Con bật điện thoại di động. Thở, bố mẹ đừng cáu, con cảm ơn bố mẹ vì cái xe. Mẹ nắm lấy cổ tay tôi, hỏi. Sao thế? Con đang nói chuyện gì thế hả Quentin? Bình tĩnh đã nào. Tôi nói tiếp. Con sẽ đến Aklu, New York, và con phải đi ngay. Tất cả chỉ có thế thôi ạ. Thế, con đi đây ạ. Còn ít thời gian lắm. Con có mang theo di động. Thế ạ, con yêu bố mẹ. Tôi phải rút ngay khỏi bàn tay đang nắm hờ của mẹ. Trước khi bố mẹ kịp nói gì, tôi đã sải chân chạy xuống cầu thang, lao trở ra xe. Tôi vào xe, khởi động và chuẩn bị lăn bánh. Nhìn sang thì thấy Ben đang ngồi trên ghế cạnh lái xe. Lấy thùng bia rồi ra khỏi xe đi. Tôi nói lớn. Bọn này đi luôn. Nó nói. Lái đường trường như vậy thì ông sẽ ngủ gật cho coi. Tôi quay ra sau. Lacey và Rada đều đang áp điện thoại vào tai. Sắp báo với bố mẹ. Lacey giải thích, nhịp tay lên điện thoại. Kìa Quy, đi thôi, đi thôi, đi thôi.